xin thầy hoan hỷ giúp cho con câu hỏi. Thứ nhất, con muốn hiến xác nội tạng đó, nhưng nếu vài năm nữa thì tuổi còn tươi thì tuổi con tuổi già sức yếu thì nội tạng đó có còn sử dụng được không, mặc dù con không có bệnh gì cả. Lát nữa bác gặp có quà đi, con quà khám thử cho nội tạng còn tốt không. Thật sự ra đó, quý bác đừng có lo. Nếu quý bác thật tâm muốn hiến nội tạng thì lên bệnh viện, bác sĩ họ sẽ khám sức khỏe cho mình, thấy rằng mình còn đủ để mà hiến hay không, chứ không phải offer mà người ta nhận đâu. Đừng có lo cái chuyện đó. Ví dụ như mình muốn đi hiến máu, người ta cũng phải thử máu mình chứ. Rủ máu mình nhiễm bệnh rồi ai dám nhận? Rồi lấy rồi truyền cho người khác ta mang bệnh sao? Cho nên đừng có lo, hiến là một cái tốt rồi. Nhưng mà trước khi mình thật sự được chấp nhận là người ta phải có cái sự xét nghiệm. Nếu như mà ngay lúc mình hiến là khỏe, tới hồi tới lúc hiến là nó hết rồi, thì người ta cũng không có dùng. Hoặc là người ta không dùng để chữa bệnh cho ai hết, nhưng mà người ta dùng cái đó để ta nghiên cứu bệnh tật. Cho nên cách nào cũng sử dụng được. Ví dụ như cái người 80 tuổi hay 75 tuổi bị một cái bệnh gì đó rồi mất đi, không còn đủ sức khỏe để tặng cho người khác, nhưng họ có thể sử dụng cái đó để nghiên cứu về bệnh tật ở trên cơ thể của một người già. Cho nên có cúng là sẽ được sử dụng. Thứ hai là con có đứa con bị bệnh, không quyết định việc gì cả, chỉ là mẹ lo hết. Thần kính không được thông minh, cháu thì không được thông minh sáng suốt, nhưng cháu rất khỏe. Nhưng khi cháu qua đời, con muốn con của con hiến nội tạng cho đời, thì con có là bức thiết con không? Con có nên làm việc này không? Kính xin thầy, thì con muốn làm việc này cho con khi ra đi là một việc gì đó lợi ích cho đời. Ý nói là có một người bệnh, người con bệnh không có tự quyết định được. Bây giờ bác này muốn ký giấy cho con của mình hiến nội tạng có được không? Cái điều này á, bác đừng cũng đừng lo. Khi mình nói điều này lên tới bệnh viện, nếu luật pháp không cho phép mình ký giấy cho một người không đủ khả năng quyết định, thì tự động họ sẽ nói trình biết là không hợp pháp. Bây giờ có một ví dụ như thế này. Những người mang bệnh không qua khỏi được mà đau quá, thì họ quyết định là họ nhờ bác sĩ chích thuốc cho họ chết. Nhưng mà với điều kiện là người đó phải thật tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của bác sĩ. Nếu người đó không biết tiếng Anh, bệnh viện cũng không cho con cái thông dịch, mà phải là người ngoài vô thông dịch. Vì họ sợ con cái muốn lấy bảo hiểm có thể dịch sai cái ý người bệnh, cho nên người nhà không được đứng vô. Nếu người đó ký giấy xong, hẹn cái ngày chết thuốc đó, mà bác sĩ tới giờ tới để mà chuẩn bị chết, thì lúc đó người đó hôn mê. Mặc dù trước đó 3 ngày, 1 tuần họ đã ký giấy, bác sĩ vẫn không chích. Nếu cái giấy thuốc chích thuốc, người đó bị mê, là cái hợp đồng chích thuốc bị bỏ. Cho nên, ví dụ mình muốn làm cái gì cho người bệnh, theo cái nghĩ của mình là con mình ở đời này nó mang bệnh, nhận tiền của chính phủ mấy chục năm nay, bây giờ trước khi nó chết thôi mình tặng đi làm tới để cho đời, theo cái nghĩ của một tinh thần của người Phật tử. Nhưng mà đôi lúc luật pháp không cho phép, vì người ta là người không đủ sức để quyết định điều đó, có thể định điều đó không sao. Cái điều này mình biết, nhưng mà không phải nói là đừng có lo chuyện đó, không phải bắt buộc là ta chịu là mình cũng phải liên quan một số giấy tờ, mà nếu luật pháp không cho phép cũng không được. Còn nếu luật pháp cho phép thì đúng như cái sở nguyện của bác chứng này. Kính thầy, kính xin thầy hoan hỷ giúp con làm cách nào trợ giúp cho người thân trong gia đình tin vào Phật pháp và gieo duyên để được đến chùa thường xuyên. Cái này có một cái ý tốt, nhưng mà cái ý tốt này đôi khi nó phải tùy theo cái cách hành xử sống của mình. Dĩ nhiên đến chùa là tốt, như đó là theo cái nghĩa của mình, nhưng với một người người ta chưa thấy cái gì của đạo Phật hết thì đôi lúc đến chùa chưa chắc đã khai mở, bởi vì cái bệnh viện đó nó nhiều bệnh nhân lắm, mà vô một chặng là không hết bệnh, mà gặp toàn bệnh nhân không về chán trường hơn nữa, phải không? Cho nên cái quan trọng là làm sao mình giới thiệu đạo Phật không phải như mình nghĩ là đạo Phật đi chùa cúng nhang cúng đèn là công quả, đó là đạo Phật của mình. Còn với những người này mình phải giới thiệu một đạo Phật khác, một đạo Phật qua cách sống chứ không phải đạo Phật qua những cái hình thức đó. Vì mình là ở cái người gọi là niềm tin kiên cố đó, mình chấp nhận những cái việc gọi là căn bản đó. Nhưng mà có nhiều người người ta thấy mình làm đó, ta cho là gì, không phù hợp. Và chính mình làm như vậy đó, nhiều khi họ cũng thấy mình đi chùa mình làm công quả, nhưng về nhà mình không có cái gì, toàn là trong một bên và quả một bên. Cho nên họ không thấy cái ánh sáng gì của Phật pháp đó. Mình không giới thiệu được họ. Cho nên đối với những người mà can cường, không có niềm tin vào gọi là đạo đức tâm linh, thì không phải ở cái cách giới thiệu là chùa là cái gì, cúng Phật được cái gì, anh phải đi chùa với tôi vân vân. Họ không thể tiếp nhận đạo Phật đó được, mà họ phải thấy được một đạo Phật trong sáng, đó là cách sống của mình. Mà thực sự ra đạo Phật phải là cái đó, đạo Phật là cái đó mới đúng là đạo Phật. Ví dụ mình vẫn ăn nhưng mình không đủ chánh niệm để mình ăn uống cho đàng hoàng, mình vẫn nói nhưng mình không đủ chánh niệm để lời nói của mình nó hạnh phúc cho ai, thì mình có thể là Phật tử đã quy y lâu năm, nhưng mà có thể cái hành xử mình chưa vào được trong bên trong của cái thực tập rồi. Một Phật tử tại gia thọ tam quy ngũ giới thôi là đã phải rất là cẩn thận lời nói, huống chi mình là một tại gia Bồ Tát. Mà nếu mà là tại gia Bồ Tát mà lời nói xóc xỉa người ta, hiềm khích người ta, thì làm cho các vị Phật tử khác người ta không cảm thấy cái tinh thần gì ở nơi một vị Bồ Tát đó. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà muốn thọ Bồ Tát giới phải đủ ba điều kiện, phải làm được ba điều: không làm mọi việc ác là nhiếp thiện tâm giới, phải cứu giúp chúng sanh là nhiêu ích hữu tình, không làm điều ác là nhiếp luật nghi giới, làm các việc làm là nhiếp thiện pháp giới, cứu chúng sanh là nhiêu ích hữu tình. Cho nên tâm bồ đề không phát, lòng từ bi không có, lời nói còn hiền thích, còn làm cho người ta khổ đau qua lời nói mình, thì nếu mình đánh được người đó chắc mình cũng đánh được. Cho nên thưa là cái này mình có lòng tốt, nhưng mình hãy giới thiệu đạo Phật qua cách sống của mình, cách thay đổi của mình. Ví dụ hồi nãy có một vị nữa đó, bà xã tôi nửa năm nay bắt đầu đi chùa và tôi thấy có thay đổi lớn, bây giờ hiền được 50%. Thì tự nhiên ông xã mà thấy đó là thấy đạo Phật này uống thuốc này quốc. Còn mình đi chùa sao mà uống mấy chục năm mà bệnh không có hết gì hết trơn, mà nó còn nguyên thì nó uống đi. Quý vị có thời gian nên đọc cái quyển gọi là Người Tại Gia, ba chữ thôi, vào cái cung đó để mình hiểu được cái cách tu tập của một người vậy.